Chào mừng quý vị đến với giọng ca Việt Úc 2022 trên SBS cùng với Mai Hoa. Cùng tham gia chương trình hôm nay có nhạc sĩ Tuấn Khanh.
Dạ, xin chào quý vị khán thính giả của đài SBS Úc Châu.
Và giọng ca Việt Úc hôm nay chúng tôi giới thiệu tới quý vị Vũ Vĩnh Huy đến từ Melbourne.
Tình đầu về trên phố mưa ngâu, nụ hồng đã trao. Ngày nào đôi chân bước xôn xao, ngồi lại bên anh phút này, đừng xa nhau nhé. Hỡi đôi tay, dù cho giông bão có về chốn đây, dù cho gió lay nụ hôn nồng say trao em ngất ngây. Nào ai biết thâu đời mình rồi sẽ đi về đâu. Hãy cứ yêu nhau, cho nhau hạnh phúc muôn sắc màu. Ngồi lại bên anh thật gần, vòng tay ấm áp ân cần, bờ môi thơm ngát chẳng hề phân vân. Mặc đời dối gian, hãy cười hân hoan, hãy bước thênh thang. Từ trong đôi mắt em cười, cuộc đời rất tươi bỗng yêu mọi người. Chào em đôi lời, khi mùa xuân tới niềm vui mới, tình yêu sức sống dâng tràn. Lời yêu chưa chan nồng nàn trong sáng, cho em, cho anh và cho cuộc đời này.
Bài hát mà quý vị vừa nghe, Cho cuộc đời này, sáng tác của Vũ Vĩnh Huy và cũng do chính anh trình bày. Trước tiên là cảm ơn Huy đã dành thời giờ để trò chuyện với giọng ca Việt Úc.
Dạ, em xin kính chào chị Mai Hoa và nhạc sĩ Tuấn Khanh. Nay em rất là vui, rất là vinh dự được anh chị dành cho em chút thời gian để mà trao đổi về âm nhạc của em. Em cũng xin gửi lời kính chúc sức khỏe đến quý khán thính giả của đài SBS.
Thì câu hỏi đầu tiên Hoa muốn biết là với là một người sống ở Melbourne, lý do nào mà Huy bước vào con đường sáng tác và cái việc sáng tác của một cái người gọi là di dân ở xứ người thì chắc là nó không dễ dàng gì, đúng không?
Dạ, em bắt đầu sáng tác thì từ lúc khoảng 18 tuổi. Nhưng mà em thì không có được học hành bài bản gì về âm nhạc hết. Chỉ là mày mò thôi, tự học từ cái sách vở này kia. Chứ em không có được học hành từ trường lớp ra. Rồi những cái bài đầu tiên em viết đó, thì cũng là viết lên cái tờ giấy thôi. Rồi mình nhớ nó trong đầu thôi. Nhưng mà từ 18 tuổi viết, nhưng mà có những ca khúc em phải tận đến 10 năm sau hay là 20 năm sau thì bắt đầu là em mới chỉnh sửa lại cho nó hoàn thành. Cho nên có nhiều bài hát phải 10 năm, 20 năm sau em mới hoàn thành. Dạ. Thì sau này em mới bắt đầu là đi học nhạc lý với một số thầy cô. Thì khi mà em sáng tác những cái bài hát đó thì cũng tìm cách là ký âm xuống bằng các cái phần mềm này kia. Rồi khi mà em muốn thu âm á, thì gửi cho các cái nhạc sĩ ở bên Sài Gòn á. Thì có một nhạc sĩ trẻ thì có làm việc chung với em. Em gửi cái bài hát, cái demo đó, em hát mẫu qua cho ảnh. Thì chưa cần tới bản ký âm nữa thì ảnh làm luôn rồi. Rồi gửi cái bài mà âm đó cho mình. Rồi em tự thu âm, tại em có cái studio riêng của em ở bên Úc á, em tự thu âm rồi gửi lại cho bên Việt Nam á, mix này kia cái nọ. Dạ.
Cái bài hát của Huy đó là nó tên là Cho cuộc đời này hả? Thì anh muốn nói thêm với Huy rằng là trước năm 1975 đó thì là cái nền âm nhạc của Việt Nam á, nhạc trẻ Việt Nam nó đa dạng lắm, nó có rất nhiều cái hình thái và nhiều cái dòng nhạc. Thì một trong những cái dòng nhạc mà nó gần như là nó là thế sự, mình tạm gọi nó tên như vậy ha, nó nhạc pop thế sự, tức là nó nhìn thấy cuộc sống như thế nào thì nó mô tả, nó nói lại. Nó không chỉ có tình yêu mà trong cái tình yêu nó còn bao gồm luôn cả những cái tâm sự về đời sống này nọ luôn đó. Thì cái nhóm nổi tiếng là cái nhóm Phượng Hoàng với anh Lê Hùng Hà và Nguyễn Trung Khang. Thì Huy có biết về cái nhóm đó không? Và có cảm giác là mình cũng đang đi một cái dòng nhạc mà tương đối là khác lạ. Ở trong nước Việt Nam vốn không có nhiều những người đi những cái dòng nhạc pop thế sự vậy không?
Dạ, em có biết về nhóm nhạc này. và em rất là thích nhạc sĩ Lê Hữu Hà với những cái bài hát rất là hay đó, em rất là thích. Mà em lại thích cái phong cách của cái nhạc sĩ Lê Hữu Hà đó.
Có tác giả nào hay là cái dòng nhạc nào mà Huy nhận thấy là mình chịu ảnh hưởng hoặc mình thích rồi học hỏi với nó
Em thích là nhạc sĩ Vũ Thịnh An,
không?
rồi em thích nhạc sĩ Anh Bằng, em thích nhạc sĩ Đức Huy và Trịnh Nam Sơn, là những người mà làm cho em cảm thấy thích
Mình
nhất.
có thể giải giải thích một cách sơ lược với mỗi người cái sở thích của mình là như thế nào không?
Nhạc sĩ như nhạc sĩ Vũ Thịnh An thì có những cái bài hát nó rất là nó buồn mà nó trầm lắng lắm. Rồi nhạc của bác Anh Bằng thì quá hay rồi. Bác Anh Bằng thì rất là đa dạng, rất là nhiều, vừa lãng mạn, vừa cổ điển, để em thích. Còn nhạc sĩ Trịnh Nam Sơn á, những cái bài hát của nhạc sĩ Trịnh Nam Sơn em mê ghê lắm. Em
Trẻ
cũng
trung
rất thích
hả?
hát.
Tín hiệu rất là trẻ hả?
Khó nói là em biết diễn tả như thế nào, nhưng mà cái giọng của nhạc sĩ Trịnh Sơn hát rất là hay, mà những cái bài nó vừa trẻ trung vừa dễ thương, em rất thích. Rồi nhạc sĩ Đức Huy thì những cái bài như cái bài mà Cho Cuộc Đời Này của em đó, là em có cái hơi hướng của nhạc sĩ Đức Huy trong đó, em thấy những cái bài mà nhạc V-pop đó nghe nó vui vui, nên em dựa dựa vào đó một chút, cũng có ảnh hưởng một chút để mà sáng tác cái bài đó.
Anh Trịnh Nam Sơn là một cái người rất là đặc biệt, là bởi vì so với những tác giả mà em vừa nói đó, anh Trịnh Nam Sơn là người anh học nhạc ở Mỹ và anh làm trong cái ngành công nghiệp âm nhạc của Mỹ với cái vai trò là viết nhạc cho phim tài liệu đó. Nhưng mà sau đó anh tham gia vào thị trường âm nhạc Việt Nam với một cái hơi hướng là gần như hoàn toàn nó khác hẳn, nó không giống ai hết. Nó vừa là mới mẻ mà đồng thời nó vẫn giữ được cái kiểu của Việt Nam. Cho nên cái kiểu mà nếu em đi theo con đường có vẻ những ca khúc của Huy đúng là có vẻ chịu ảnh hưởng của anh Trịnh Nam Sơn.
Đúng đó.
Và mình nói về cái chuyện là cái khó khăn lớn nhất của những người sáng tác ở bên nước ngoài đó, của người Việt đó, là tìm những cái giọng ca thể hiện cái bài hát của mình. Nhưng mà cái may mắn của Huy là Huy có thể hát tốt rồi với bài hát của mình nữa ha. Nó là một cái loại mà mình vừa viết vừa hát kiểu như anh Trịnh Nam Sơn vậy đó ha. Cho nên chắc là Huy cũng giới thiệu một bài nào đó cho một khán giả nghe nghe đi con mai hoa ha.
Thì có một cái bài mà em sáng tác gần nhất cách đây vài năm, đó là bài cuối cùng mà em gửi ra cho quý vị khán giả, là bài Hạt Sương Tơ. Bài này thì chưa có trên cái channel của em, thì cái bài này là em rất là thích cái bài này.
Còn một thoáng hương nồng trong đêm, ở cuối khung trời thật êm, còn một chút nỗi nhớ lênh đênh. Ở cuối khu vườn trăng khuya, cửa sổ nhà ai hé mở, chợt tiếng chuông nhà thờ đã làm tan vỡ hạt sương tơ. Hạnh phúc bao ngày dệt thêu là một bản tình ca cho em yêu. Hạnh phúc chỉ còn dòng rêu là nước mắt em khóc cho tình yêu. Chợt nhớ một loài hoa thơ thường chỉ về đêm mới nở. Thuở ấy anh tình cờ gặp em khóc giữa hoang sơ. Em vội vàng dường như sợ nhớ chuyến tàu cuộc đời. Anh vội vàng lật tìm ký ức đã xa khơi. Ta vội vàng như thuở nào đến bên nhau giã rời. Bởi vội vàng mà bỏ quên giây phút ấy bên trời. Còn mãi trong từng hàng cây lá bay vai gầy chợt say, và mắt em buồn trong mây. Anh trả lại em con đường nào đây?
có những cái lời mà khi quý vị nghe đó thấy nó khó hiểu, thấy có vẻ như không được logic lắm, nhưng mà chính vì cái đó là em cảm thấy thích. Em muốn khi mà quý vị nghe đó thì sẽ có một chút suy nghĩ, một chút suy tư, không biết là ủa cái này viết như thế này nghĩa là làm sao, hơi khó hiểu, nhưng mà em lại thích như vậy vì nó là những cái lượm lặt của em từ cả một khoảng thời gian dài, nó có một cái câu chuyện của nó, thì em nhặt từng cái những cái hình ảnh kết lại thành một cái bài như vậy, cho nên nghe thì hơi khó hiểu.
Hạnh phúc bao ngày dệt theo là một bản tình ca cho em yêu, hạnh phúc chỉ còn rong rêu là nước mắt em khóc cho tình yêu. Chợt nhớ một loài hoa thơ thương chị về đêm mới nở, thuở ấy anh tình cờ gặp em khóc giữa hoang sơ. Em vội vàng dường như sợ nhỡ chuyến tàu cuộc đời, anh vội vàng lật tìm ký ức đã xa khơi. Ta vội vàng như thuở nào đến bên nhau dã rời, bởi vội vàng mà bỏ quên giây phút ấy bên trời. Còn mãi trong từng hàng cây lá bay vai gầy chợt say, và mắt em buồn trong mây, anh trả lại em con đường nào đây, và mắt em buồn trong mây, anh trả lại em con đường nào đây.
Quý vị đang nghe giọng ca Việt Úc trên SBS cùng với Mai Hoa. Trong chương trình có sự tham dự của nhạc sĩ Tuấn Khanh, bài hát mà quý vị vừa nghe Hạt Sương Tơ, sáng tác và trình bày Vũ Vịnh Huy đến từ Melbourne. Tiếp tục cuộc trò chuyện với Vũ Vịnh Huy, nhân nói về cái sự khó hiểu trong các ca từ, thì ban nhạc Queen, một trong những ban nhạc rock nổi tiếng thế giới của thập niên 70-80 với những tác phẩm chẳng hạn là Bohemian Rhapsody hoặc là Killer Queen, We Will Rock You, We Are Champion, thì câu nói nổi tiếng của Freddie Mercury đó là đừng có ai hỏi tôi về cái ý nghĩa của lời bài hát. Bởi vì khi mà bài mà được xem nghe nhiều nhất của trên thế giới là một trong những cái bài của Queen, đó là Bohemian Rhapsody đó, thì có những lời rất là khó hiểu, không ai hiểu cái gì hết. Hay là Killer Queen cũng có những lời rất là khó hiểu, nhưng mà ông nói là hãy để cho một cái khoảng thời gian, một khoảng để cho người nghe thả cái trí tưởng tượng mình vào đó. Chứ nếu mà giải thích hết, nói hết trong cái lyric, trong cái lời, hoặc là cái gì cũng đem mà giải thích hết, thì tôi đã triệt tiêu, đã không còn cái khoảng không gian để cho người nghe tưởng tượng thả hồn mình vào trong đó.
Cái đó là cái cách mà của giới sáng tác á, của nó giao thoa giữa cái thời kỳ hiện đại và cổ điển á. Cho nên là mình sẽ nghe là ví dụ như là bài Sonat số 17, bài giao hưởng số 4 chẳng hạn, người ta không có đặt tựa, là bởi vì người ta muốn cái người nghe và tự suy nghĩ và tự đặt cho mình cái tựa lúc mình nghe cái bài đó. Cho nên đó là cái thời kỳ của âm nhạc mà ta gọi là ba cục trụ của âm nhạc á, tức rằng là cái người sáng tác, người nghe và người biểu diễn. Thì cái phần người sáng tác và người biểu diễn á, là họ sẽ tạo nên cái không gian đó, nhưng mà cái người nghe đó họ sẽ tự dựng lên một cái cục trụ khác, và cái bài hát nào nó sống được đó, là nó có đủ ba cục trụ như vậy. Thì cái nhóm Queen với cái người sáng tác là người hát chính, người sáng tác là ông Freddie Mercury đó, không có gì cái bài đó thú vị giống cô Mai Hoa nói đó, thì cũng giống như kiểu cái nướng của Huy vậy đó, tức là người ta viết những bài hát và ta giấu cái tâm sự trong đó, cái giai điệu nó sẽ giải quyết phần nào, và có thể cái người nghe người ta sẽ nghĩ ra một cái chuyện gì đó tương tự nhưng không phải đúng cái chuyện đó. Thì cái lối của Huy thì chắc có lẽ cũng sẽ ra một cái chuyện rằng là tôi sẽ không nói cho mọi người biết cái chuyện gì tôi muốn nói đâu, nhưng mà cứ nghe đi, nếu mà hiểu được thì càng tốt ha. Tức là bán nha đi từ một tử kỳ đúng không, chắc cũng khó khăn ha, nhưng mà tôi cũng vì
Dạ, anh Tuấn Khanh nói đúng cái lòng em đó.
Huy hát rất là hay mà lại có lợi thế và ngoại hình nữa. Thế có đi biểu diễn không? Có hát nhạc người khác để đi biểu diễn không?
Lúc ở Melbourne thì em cũng có hát trong đêm phòng trà, là một cái chương trình của anh Bình Cadillac và chị Dương Hòa. À, em có hát vài lần cho chương trình của anh chị. Ngoài ra thì em hát các cái chương trình ca nhạc hàng tuần thứ bảy rồi đó. Mấy năm sau này thì em không có tham gia văn nghệ nữa.
Cái việc mà tìm cái người để mà thể hiện bài hát của mình đó là một trong những khó khăn không? Như hồi nãy là nhạc sĩ Tuấn Anh nói là có ba cục trụ: người sáng tác, người biểu diễn và người nghe. Thì bản thân cái người biểu diễn cũng đóng góp vào, họ diễn đạt, họ đóng góp vào thêm một cái lần nữa sáng tạo trên cái tác phẩm đó. Thì cái việc mà để cho tác phẩm của mình đi tới được tới với công chúng qua một cái sự biểu hiện khác, là qua một cái sự thêm một cái lần khám phá nữa đó, thì không biết là có khó khăn không? Với nhạc sĩ Tuấn Khanh có lẽ không khó khăn, không biết thời kỳ đầu thì như thế nào, nhưng mà với Huy là những cái người mà trong cái thời gian mà đang mày mò tạo tên tuổi đó ha, thì đối với Huy có khó khăn không?
Dạ, em nghĩ là khó khăn lắm. À, khó là mình phải biết là cái bài hát của mình á có thể phù hợp với cái chất giọng nào và cái phong cách nào của người nhạc sĩ, bởi vì cũng một bài hát đó mà nếu mà đưa vô một cái người ca sĩ mà dù họ hát rất hay nhưng là họ hát hợp với những cái bài khác, dòng nhạc khác, mà mình đưa cái bài của mình với cái thể loại khác, dòng nhạc khác thì sẽ không hay đâu. Như như em nè, em thì em nghĩ em hát thì cũng chưa có đạt đâu, nhưng mà nói về cái chất giọng thì em nghĩ là em hợp những cái bài của nhạc sĩ Phủ Thành An hay là Bác Anh Bằng. Chứ còn mà nếu mà cho em hát một cái bài về hơi hơi có chút quê hương vô thì em nghĩ em hát không có được.
Đó là một trong những cái khó khăn mà hầu hết tất cả mọi người đều trải qua. Thế nên, nhưng mà rõ ràng là mình đã có cũng có những cái thứ mà rất là đặc biệt trong lịch sử, là có những người họ tự hát nhạc của mình và họ trở nên là người hát rất hay và thậm chí là không ai thay thế được, chẳng hạn như cặp Lê Uyên Phương chẳng hạn, ví dụ vậy chẳng hạn. Thì trong lịch sử nó có những cái trường hợp như vậy, thì có lẽ cái cách mà Huy hát trình bày bài hát của mình đó mà mình vừa ý đó, nó cũng sẽ làm cái cách mà mình chuyển tải được cái tinh thần của mình, cái phong cách của mình đến với khán giả nhanh hơn, với so với cái chuyện là đi tìm một cái người rồi cố gắng là giúp cho người ta hiểu mình để có thể thể hiện tốt nhất cái bài hát của mình, thì đôi khi nó cần phải nhiều thời gian và cái sự gần gũi và không gian tiếp cận đó, nó mới dễ với một người sống mà ở một cái tình trạng là ở một cái nơi mà ít người Việt như là Huy thì chắc sẽ khó khăn. Cho nên là nếu ở trong môi trường Việt Nam thì chắc có lẽ là sẽ tìm được những người hát tốt hơn, hay hơn, nhanh hơn.
Và đó là những gì thông tin của nhạc sĩ Vũ Vinh Huy đến từ Melbourne.
À, ca sĩ nữa, nhạc sĩ, ca sĩ
Dạ vâng. Nhạc
nữa.
sĩ ca sĩ Vũ Vinh Huy đến từ Melbourne trong chương trình Giọng ca Việt Úc.
Trước khi kết thúc thì mong là Huy sẽ tiếp tục giữ cái tinh thần và cái niềm đam mê của mình. Bởi vì người Việt thì sống trong một cái môi trường dễ chịu và dễ có thể làm được những cái bài hát hay là cái sự nghiệp của mình thích đó. Nhưng mà phải sống xa rồi đồng thời là bên cạnh đó là phải tự phát triển đó. Nhưng mỗi thứ đó đều là những cái vốn quý, và đặc biệt với những cái cộng đồng mà yêu văn nghệ như người Việt ở Úc thì lúc nào cũng trân trọng và chờ đón những cái tài năng mới xuất hiện như vậy. Mong là Huy sẽ tiếp tục giữ vững cái tinh thần và trở thành một trong những cái điểm son rất đặc biệt của người Việt ở Úc. Xin được giới thiệu với quý vị khán thính giả ở Đài SBS một giọng ca mới, một người sáng tác mới, đó là Vũ Huy.
Em cảm ơn chị Mai Hoa và anh Tuấn Khanh rất là nhiều đã dành cho em những cái lời chỉ dẫn và động viên em. Em cũng cảm ơn anh chị rất nhiều hôm nay đã dành thời gian quý báu để trò chuyện với em về con đường âm nhạc của em. Và qua đây xin kính chúc quý thính giả của Đài SBS như là bà con người Việt tại Úc Châu và khắp mọi miền thế giới nhiều sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc.
Vâng, kính mời quý vị nghe và tự đặt cho mình cái tên tình khúc chưa đặt tên của Vũ Bình Huy. Đây là một khoảng trời để riêng mà Vũ Bình Huy dành cho quý vị khán giả có thể tưởng tượng và tự đặt cho mình một cái tên cho tình khúc chưa đặt tên của Vũ Bình Huy theo cách của quý vị. Xin hẹn gặp lại quý vị vào thứ tư tuần sau.
Trời đổ mưa mang cuộc tình quay về ngày tháng cũ, những nồng nàn say mê kỷ niệm mãi còn rơi lớp rêu phong, như vẫn âm thầm trôi theo dòng sông. Rồi một mai bước trên đường xa cách nhớ về nhau, xin em đừng vội trách, nhạt nhành dạ lan ta đã trao em đêm nào, vẫn còn trong ta những ngọt ngào lao sao. Cuộc đời như lá rơi, rơi bên sông, dòng sông có chờ đợi. Tìm về nơi chốn xưa, người yêu dấu bên đường dưới cơn mưa. Ôi thiết tha xa rồi. Tuổi đời như áng mây, mây bay bay tượng đá mặt hồ lay. Một thời ta mãi đi, ngày xuân ấy bỗng về giữa cơn say. Chiếc hôn xa lại thoáng qua.
Quý vị có thể chia sẻ cảm nhận của mình về giọng ca Việt Úc, yêu cầu nghe lại bài hát hoặc giới thiệu những giọng ca trong cộng đồng. Liên lạc với chúng tôi qua vietnamese.program@sbs.com.au.